luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp đó là bài cảnh báo về các hành vi lừa đảo nhắm vào lĩnh vực ngân hàng tài chính. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 968, yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ cơ quan địa phương và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39 ngày 18 tháng 6 năm 2022, quy chế làm việc của các bộ cơ quan địa phương. Tuy nhiên, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp vẫn chưa được khắc phục hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan địa phương đơn vị trong xử lý công việc chưa chặt chẽ kịp thời, còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có chính kiến quan điểm rõ ràng kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng hiệu quả công việc. Để tiếp tục chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế vừa nêu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra của năm 2023 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của các bộ ngành địa phương và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 280 ngày 19 tháng 4 năm 2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ cơ quan địa phương. Trực tiếp chủ động tích cực tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan cấp trên các cấp hành chính giao, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị thanh tra kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân chưa làm tốt. Kịp thời rà soát thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ công chức năng lực yếu không dám làm né tránh đùn đẩy, làm việc cầm chừng sợ trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công việc tại cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng nhiệm vụ, có quan điểm trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ công chức viên chức yên tâm làm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. đẩy mạnh thực hiện hiệu quả kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo quyết định số 1085 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đến hết năm 2023 phải công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ cơ quan địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Quyết tâm quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời hiệu quả, bảo đảm dân chủ công khai, minh bạch thuận tiện, chỉ đạo cơ quan đơn vị thường xuyên rà soát kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp, không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị, người đứng đầu cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức không chịu xử lý vi phạm. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở các bộ ngành địa phương, nhất là cấp cơ sở, chủ động tích cực tổ chức đối thoại với người dân doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh kiến nghị tâm tư nguyện vọng, hiến kế của người dân doanh nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các vụ việc lừa đảo trên mạng có xu hướng gia tăng, trong đó hầu hết là website giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các cơ quan thông tin đại chúng đã liên tục cảnh báo về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên mạng, nhưng hiện vẫn còn nhiều người sập bẫy. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo về hành vi lừa đảo nhắm vào lĩnh vực ngân hàng tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong nửa đầu năm nay, cơ quan này đã nhận được hơn 4.000 báo cáo từ người dùng Internet về các hành vi lừa đảo, trong đó có hơn 95% là các hành vi lừa đảo nhắm vào lĩnh vực ngân hàng tài chính. Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào ngân hàng. Trong năm 2021, theo báo cáo Sisuri Esports Report, Việt Nam đứng thứ 2 châu Á về số lượng mã độc tống tiền, tăng 200% so với năm 2020. Nghiên cứu của công ty mạng Viettel năm 2021 cũng cho thấy 90% cuộc tấn công mạng liên quan đến hệ thống tài chính ngân hàng trong năm 2021, tăng đến 42,4% so với năm 2020. Năm 2022, Group IB, một công ty về an ninh mạng có trụ sở chính tại Singapore, đã phát hiện một vụ tấn công lừa đảo chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Theo đó, có đến 240 tên miền liên kết giả mạo nhằm mạo danh 27 tổ chức tài chính ngân hàng quen thuộc của Việt Nam để tìm cách thu thập chi tiết thông tin cá nhân của các khách hàng, thậm chí là đánh cắp tài khoản ngân hàng của họ và sử dụng các kỹ thuật vượt qua bước xác minh OTP. Tại buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm triển khai giải pháp đảm bảo an ninh dữ liệu cho lĩnh vực ngân hàng diễn ra hôm ngày 6 tháng 10 này, đại diện CD Networks đã chia sẻ những tổng hợp mới nhất về tình hình an ninh mạng hiện nay. Theo các chuyên gia của CD Networks, các ngân hàng thường phải đối mặt với các hình thức tấn công vào Laser 3/4, Laser 7, IDOS và các ứng dụng web với đa dạng phương thức tấn công. Các cuộc tấn công mạng cũng trở nên phức tạp hơn. Thống kê cho thấy hơn 87% các cuộc tấn công có sự kết hợp từ hai phương thức tấn công trở lên. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng phải đối mặt với nguy cơ khả năng kết nối chậm với các ứng dụng toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của khách hàng. Trước thực trạng vừa nêu, các ngân hàng liên tục phát đi khuyến cáo về những chiêu thức lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài khoản của khách hàng. Ngân hàng Agribank cho biết thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu vay tiền của một số người dân, nhiều đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng để tạo lập các trang fanpage group, tài khoản Facebook núp bóng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng vay vốn nhanh, hỗ trợ vay tín chấp, vay tiền trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, số điện thoại, thông tin cá nhân, sau đó gọi điện trực tiếp để tư vấn, mời vay vốn và yêu cầu chuyển các loại phí. Các đối tượng lừa đảo tạo lập hàng trăm website, tài khoản Facebook với các nguồn thông tin giả, tham gia vào các hội nhóm diễn đàn, đăng bài quảng cáo cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, không cần gặp trực tiếp, nợ xấu vẫn vay được. Không thế chấp, không thẩm định, chỉ cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân và có tài khoản ngân hàng, thẻ ATM là có thể vay được tiền. Khi có người vay tiếp cận, các đối tượng sẽ dẫn dụ yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ảnh chụp chân dung, phục vụ làm hồ sơ vay. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển trước một số khoản tiền nhỏ, khoảng từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng để phục vụ hỗ trợ xác minh, duyệt khoản vay. Sau khi dụ người vay chuyển tiền phục vụ hỗ trợ xác minh duyệt khoản vay, các đối tượng tiếp tục viện dẫn hàng loạt các lý do khoản vay không được giải ngân xuất phát từ lỗi khai hồ sơ của người vay, như khai sai tên người hưởng thụ, cách viết tên người hưởng thụ từ chữ thường sang in hoa, không đủ điều kiện vay, thừa hoặc sai một số trên số căn cước công dân. Từ đó, chúng yêu cầu người vay phải nộp thêm các khoản tiền để bảo đảm khoản vay hoặc khắc phục lỗi hệ thống, hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền đã gửi cho khách hàng sau khi khoản vay được giải ngân. Tuy nhiên, khi người vay chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và ngắt liên lạc. Trường hợp khách hàng không chuyển tiền theo yêu cầu, chúng sẽ đe dọa khách hàng là khoản vay khách hàng đã bị chuyển thành nợ xấu để yêu cầu phải chuyển tiền. Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy, người bị hại không những bị mất tiền mà còn bị mất toàn bộ thông tin danh tính cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng để phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Ví dụ như đăng ký SIM không chính chủ, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, cá độ trực tuyến. Do vậy, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không nên truy cập vào bất kỳ đường link website, fanpage, Facebook giả danh cán bộ ngân hàng, hỗ trợ vay vốn nhanh, thủ tục nhanh. Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ, hình ảnh, nhận diện khuôn mặt khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ để tránh bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tế ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên tình dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.